Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng suy gẫm lời của Chúa với nhau trong thời gian này. Thưa Hội Thánh, ngày Chủ nhật thứ nhì của tháng 5 được xem là ngày hiền mẫu, Mother's Day. Ngày hiền mẫu nhắc cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người con, những người chồng, hãy bày tỏ lòng biết ơn vợ của mình, lòng biết ơn mẹ của mình một cách cụ thể. Chúa ban cho chúng ta ai cũng có mẹ. Mẹ là hình ảnh dấu yêu khắc sâu trong tâm trí của mỗi người con, từ khi còn được bồng ẩm, thuở âu thơ, trải qua năm tháng trưởng thành, cho đến khi trở về già đầu râu tóc bạc. Bằng tình yêu thương dành cho chồng con và với thiên chức làm mẹ, thì người vợ, người mẹ luôn là người cực nhọc nhất ở trong gia đình. Người vợ, người mẹ làm việc nhiều nhất, nhưng âm thầm và thường bị lãng quên nhất. Có câu nói rằng, công việc của người đàn ông là bắt đầu từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Nhưng mà công việc của người mẹ đó thì không bao giờ chấm dứt. Vì vậy mà ngày hiền mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở mọi người ghi nhận những công ơn đó. Không chỉ trong một ngày này mà mọi lúc mọi nơi, nhất là suốt cuộc đời của những người làm con. Đừng bao giờ quên công ơn của mẹ mình. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là đấng tạo dựng nên chúng ta, là đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài yêu thương quan tâm đến chúng ta bằng tình yêu ân sủng. Và Chúa cũng ban cho mỗi chúng ta có mẹ, là người đã mang nặng đẻ đau để chúng ta ra đời. Người đã hết mực yêu thương chúng ta, chịu khó nhọc để tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta. Người đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta. Cây đồng gánh làm oằn vai mẹ, cho đời con đứng thẳng mẹ ơi. Cây đồng gánh là chỉ về tất cả những cái khó nhọc, những cái gánh nặng, cả những cái đau đớn mà mẹ vui lòng chịu để cưu mang con trong 9 tháng 10 ngày ở trong lòng mẹ, để sinh ra con, để yêu thương con và nuôi dưỡng con khôn lớn thành người. Nhân ngày hiền mẫu, tôi xin thay mặt cho tất cả những người con, cả những người chồng, xin thưa với những người mẹ, những người vợ rằng, những người con, những người chồng của quý vị vô cùng yêu thương và biết ơn quý vị. Có thể ít người biểu lộ được cái cảm xúc này, nhất là nam giới chúng tôi thì ít lời lắm, nhưng mà tất cả đều trân quý, yêu thương và biết ơn quý vị, những người vợ, những người mẹ vô cùng yêu dấu. Nhân đây tôi cũng xin được chúc mừng và cầu xin Chúa chúc phước trên Tilly, Khánh An, Trang Huỳnh là những người trong Hội Thánh chúng ta lần đầu tiên làm mẹ. Xin Chúa chúc phước. Hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa dạy về người mẹ Cơ Đốc, để những người mẹ tiếp tục thiên chức cao quý mà Chúa giao, có vai trò, có tầm ảnh hưởng tốt trên con cái của mình. Và chúng ta cũng được nhắc nhở về sự biết ơn, hiếu kính với mẹ của mình. Trước khi suy gẫm lời Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa yêu dấu, cảm ơn Chúa đã cho chúng con có mẹ, người đã sinh thành, dưỡng dục chúng con. Giờ này chúng con suy gẫm lời của Chúa để được nhắc nhở về thiên chức và phước hạnh của người làm mẹ trong Chúa và biết hiếu kính với cha mẹ của mình. Xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con sống theo lời của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, Châm Ngôn 31 ghi lại lời của mẹ vua Lemuel, vua của vương quốc Massa ở phía bắc của Ả Rập ngày hôm nay. Theo các nhà giải kinh thì cha mẹ của vua Lemuel và bản thân ông đã cải đạo thờ phượng Đức Chúa Trời của tuyển dân Israel. Ông là một vị vua khôn ngoan nhờ sự dạy dỗ và nếp sống làm gương của mẹ mình. Phong đoạn Kinh Thánh trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu 10 đến câu 31 ghi lại hình ảnh của một người vợ, người mẹ đảm đang như sau. Một người vợ hiền đức cùng quý hơn châu ngọc, nàng được chồng tín nhiệm và thu hoa lợi không thiếu thốn. Nàng chẳng làm thương tổn, nhưng suốt đời đem hạnh phúc cho chồng. Nàng ăn nói khôn ngoan, lấy nhân từ làm kim chỉ nam. Nàng chăm sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ biếng nhác. Con cái chúc nàng hạnh phúc, chồng nàng tấm tắc khen. Có nhiều phụ nữ tài đức, nhưng mình vượt xa mọi người. duyên dáng thường giả trá, sắc đẹp cũng tàn phai, nhưng ai kính sợ Chúa sẽ được ca ngợi hỏi. Đây là hình ảnh của người vợ, người mẹ mà Chúa dạy với những cái đặc tính quân bình ở trong gia đình và cả ngoài xã hội. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh người vợ, người mẹ không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa. Nhưng mà đây là lời của Chúa, là những điều Chúa muốn và tất nhiên mãi mãi phù hợp với bất kỳ thời đại nào, bất kỳ xã hội nào. Đức Chúa Trời có sự sắp đặt một cách tốt đẹp mọi thứ ở trong chương trình của Ngài. Nhưng mà chỉ vì cái bản tính tội lỗi, có người muốn gạt bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống của mình, muốn sống theo tiêu chuẩn riêng, cho nên đã gặt hái những cái hậu quả đau thương. Gia đình đổ vỡ, luân lý và trách nhiệm bị gạt bỏ. Nhiều gia đình sống không hòa hợp, thiếu tình yêu thương và không tôn trọng lẫn nhau. Cho nên con cái bị lạc lối, phạm pháp, xa vào cảnh nghiện ngập, cần sa ma túy, rượu chè, bài bạc. Thực tế cuộc sống cũng cho thấy rằng vai trò và ảnh hưởng của người mẹ trên đời sống của con cái là vô cùng lớn lao. Cuộc đời của bất cứ người con nào, thành nhân hay là không, cũng có dấu ấn của người mẹ. Chúng ta thấy ở trong sách Các Vua, khi Kinh Thánh nói đến một vị vua nào kính sợ Chúa và sống tốt đẹp, hay là không kính sợ Chúa và sống gian ác, đều nhắc kèm theo tên mẹ của vị vua đó. Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, ông nói rằng, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay, tôi nợ mẹ của mình lòng biết ơn. Và trong một cái khảo sát, người ta thấy rằng những người Cơ Đốc trưởng thành đã ảnh hưởng đức tin từ người mẹ của mình với tỷ lệ là 68%, từ người cha là 46% và từ ông bà là 37%. Như vậy chúng ta thấy là cái tầm ảnh hưởng của người mẹ trên con cái của mình là vô cùng lớn. Và trên hết, Kinh Thánh cho biết người vợ, người mẹ có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng ở trong gia đình. Chính người vợ, người mẹ đã giúp cho chồng con của mình có được nơi yên thân và một cái tổ ấm. Dĩ nhiên vai trò của người chồng, người cha cũng quan trọng không kém. Nhưng mà người vợ, người mẹ là người giúp cho gia đình của mình yên vui và đầm ấm. Và lời của Chúa dạy về thiên chức của người vợ, người mẹ Cơ Đốc là gì? Người mẹ Cơ Đốc là người kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là có lòng tin nơi Chúa, biết Chúa là đấng thể trị đời sống của mình và sống vâng theo lời của Chúa dạy. Và khi một người phụ nữ biết kính sợ Chúa, Chúa sẽ khiến cho người phụ nữ đó sống đúng với những cái giá trị như được nói đến ở trong Châm Ngôn thứ 31. Người đó siêng năng, người đó thương người và có đời sống kính sợ Chúa. Châm Ngôn 31 cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời đặt trên người phụ nữ cái thiên chức làm mẹ, những cái thiên chức đầy trách nhiệm, có thể nói là cực nhọc nhưng lại là rất cao quý. Trước hết là thiên chức sinh thành và dưỡng dục con cái. Trong 9 tháng 10 ngày mang bào thai ở trong bụng, người phụ nữ chịu đựng biết bao nhiêu vất vả cực nhọc. Quý ông có thể thử tưởng tượng là khi mang thai thì người phụ nữ phải mang thêm khoảng 8-9 kg ở trên mình suốt ngày đêm trong 9 tháng 10 ngày, thì sẽ thấy sự cực nhọc của vợ mình, của mẹ mình như thế nào. Rồi khi mang thai thì nhiều người bị ốm nghén, bị ói mửa, ăn uống khó khăn, rồi bị con nó đạp, nó hành ở trong bụng, phải không ạ? Nếu những người mang thai mà phải đi làm thì cái sự cực nhọc nó thêm gấp đôi nữa. Yêu con từ thuở cưu mang, đớn đau khổ nhọc, chẳng màng tâm thân. Sự hy sinh của người mẹ dành cho con là vô cùng lớn lao. Rồi người mẹ phải xẻ thịt để sinh con ra. Và cái đau đớn khi sanh nở, nó được đền bù bằng đứa con chào đời. Nghe tiếng khóc chào đời của đứa con thì bất kỳ người mẹ nào cũng quên mất cái đau đẻ của mình. Đó là niềm vui, là phước hạnh Chúa ban lại cho người mẹ. Thưa những người mẹ, con cái là món quà quý giá, là cơ nghiệp đời đời Chúa ban cho quý bà, quý chị em. Và cái niềm vui lớn lao của người mẹ Cơ Đốc là con cái của mình biết Chúa, tin kính Chúa, nương cậy Chúa, thuần phục Chúa và bước đi ở trong đường lối của Chúa. Cái mục tiêu vui thích của người mẹ Cơ Đốc không phải là con của mình thành đạt ở trong đời này, là kỹ sư, là bác sĩ, luật sư, là doanh nhân, có địa vị xã hội, có danh tiếng, có địa vị, có thu nhập cao, vân vân. Tất cả những điều đó rồi cũng sẽ qua đi nhanh chóng. Nhưng mà cái lòng mong mỏi của người mẹ Cơ Đốc cho con của mình phải làm sao con của mình lớn lên ở trong sự nhận biết Chúa, tin kính Chúa là đấng cứu rỗi cả thể xác lẫn linh hồn của con mình. Lời Chúa ở trong Phúc âm Mác đoạn 8 câu 36 đến câu 37 nhấn mạnh rằng một người nếu được cả thế gian này mà mất linh hồn thì có ích chi, lấy giống chi mà đổi lại được. Vì vậy mà thưa các bà mẹ Cơ Đốc, xin hãy quan tâm, hãy lo dạy lời Chúa cho con của mình ngay từ thuở âu thơ và cầu nguyện cho con. Hãy làm sao để các con mình biết ơn mẹ vì đã dạy lời Chúa, đã cầu nguyện cho con của mình. Những gì chúng ta cho con của mình như là ăn mặc, học hành, rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhưng mà những gì chúng ta trang bị cho con của mình về lời Chúa, về đời sống tin kính Chúa, cho con mình di sản thuộc linh thì còn lại đời đời, giúp cho con mình bước đi trong đời sống dẫn đến sự sống đời đời phước hạnh. Lúc nãy chúng ta nghe các cháu thiếu nhi hát tôn vinh Chúa và tặng những người mẹ bài hát Mẹ Hiền. Lời bài hát thật là cảm động. Từ khi con sinh ra trong vòng tay ấm áp Mẹ Hiền, rồi khi con lên ba, mẹ dạy cho con lời kinh thánh. Hạ thu đông xuân qua, mẹ dạy cho con ngợi khen Chúa. Từng bước con vào đời, mẹ nguyện cầu Chúa cho đời con. Thưa những người mẹ Cơ Đốc, quý bà, quý chị em có dạy cho con mình lời Chúa, có dạy cho con mình hát những bài hát ngợi khen Chúa không? Hằng đêm các bà mẹ Cơ Đốc có cầu nguyện cho con mình không? Có cầu nguyện để trọn đời lời Chúa khắc ghi trong lòng con mình không? Hằng đêm những người mẹ Cơ Đốc có nguyện cầu để cuộc đời con mình bước theo Giê-xu, bước đi trong con đường dẫn đến sự sống đời đời phước hạnh không? Đã có những bà mẹ ân hận chỉ vì lo cho con mình không thiếu cái ăn cái mặc, đáp ứng mọi đòi hỏi của con, nhưng lại không quan tâm dạy cho con mình biết về Chúa, biết lời Chúa và cầu nguyện cho con mình, để rồi đến một lúc con của mình đi vào sự hư mất đời đời. Tôi ước ao rằng điều mà những người con bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất dành cho những người mẹ Cơ Đốc của mình, đó là: mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã dạy con lời của Chúa, cảm ơn mẹ đã cầu nguyện cho con, cảm ơn mẹ đã dẫn con vào đời trong sự nhận biết Chúa, yêu kính và thờ phượng Chúa, để cuộc đời của con được phước hạnh cả tâm linh lẫn thuộc thể. Và đây là điều lớn hơn hết mà tôi biết ơn má của tôi, người đã dạy cho tôi lời của Chúa từ thuở ấu thơ, đã cầu nguyện cho tôi suốt cả cuộc đời bà. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong xã hội ngày hôm nay có nhiều bà mẹ quá bận rộn với công việc, đến nỗi không còn có thời giờ để quan tâm, để gần gũi, để chăm sóc con cái của mình. Cho nên họ tìm cách bù đắp cho con mình bằng việc con xin gì thì cũng cho, muốn gì cũng được. Thưa quý bà, quý chị em, đó là một sự thiếu trách nhiệm của người mẹ và một sự sửa sai cách tai hại cho con cái của mình. Ngược lại, có những người con có sự gần gũi chăm sóc của người mẹ cả về thuộc thể lẫn đức tin, từ thời ấu thơ lớn lên qua năm tháng cho đến khi trưởng thành thì đều có đời sống tốt đẹp. Một trong những thảm cảnh của xã hội ngày hôm nay, nhất là những xã hội, những quốc gia Cơ Đốc, đó là con cái lớn lên không còn giữ đức tin ở trong Chúa, không còn sống nếp sống luân lý theo lời của Chúa dạy, là bởi vì những bậc cha mẹ không truyền dạy lời Chúa, không truyền dạy đức tin cho con của mình từ thuở âu thơ. Hãy dành thời giờ cho con mình nhiều hơn, và dành thời giờ để dạy cho con mình biết Chúa, biết lời Chúa và đặt đức tin nơi Chúa. Lời Chúa phán cho những người làm cha làm mẹ rằng: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn đoạn 22 câu 6. Đây là mạng lệnh dành cho các bậc cha mẹ Cơ Đốc, đặc biệt là những người mẹ. Bởi vì khi con của mình được học lời Chúa, học biết Chúa, thì sẽ trở nên khôn ngoan để được cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ, trưởng thành trong nếp sống tin kính tốt đẹp. Cho nên, nương theo lời của Chúa, tôi luôn nhấn mạnh rằng, quý ông bà anh chị em ơi, từ khi con của mình còn thơ ấu, hãy dạy cho con mình lời của Chúa, dạy cho con mình những giá trị tâm linh, những giá trị thật của đời người. Không một người cha, một người mẹ nào mà không mong ước các con của mình được cứu ở trong Chúa, được lớn lên là những người khôn ngoan, hiểu biết, trưởng thành, sống nếp sống tốt đẹp, phải không ạ? Thế thì đây, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời xoay dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Vì vậy, hãy cho con lời của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Và cái thiên chức thứ hai của những người mẹ Cơ Đốc, đó là làm gương sáng cho con. Thưa Hội Thánh, người mẹ Cơ Đốc không chỉ truyền đức tin cho con, không chỉ dạy lời Chúa cho con, mà còn phải sống làm gương cho con. Châm ngôn 31 khởi đầu là sự dạy dỗ của mẹ vua Lemuel dành cho con mình. Và phần còn lại là sự mô tả của vua Lemuel về cái gương mẫu, về cái nếp sống của người vợ, người mẹ. Mà tôi tin chắc rằng mẹ của vua Lemuel có phần ảnh hưởng, có sự phản ảnh được những cái điều đó ở trong nếp sống của bà. Và ở trong Tân Ước, chúng ta biết mục sư Timôthê đã được trưởng dưỡng và ảnh hưởng cái nếp sống tin kính từ mẹ mình. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Công Vụ đoạn 16 từ câu 1 đến câu 2. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lít-trơ, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con của một người đàn bà Giu-đa đã tin, còn cha thì người Grec. Anh em ở thành Lít-trơ và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Ông Timôthê có một đời sống mà mọi người ở đâu cũng đều khen và làm chứng tốt về nếp sống của ông. Mà đời sống tốt lành đó, nó đến từ việc ông được mẹ mình truyền đức tin cho, được mẹ mình dạy lời Chúa cho và làm gương tốt để noi theo. Quý bà, quý chị em, có muốn con mình cũng có đời sống tốt lành như vậy không? Xin thưa, để con mình có một đời sống tốt như vậy, thì người mẹ cần truyền đức tin cho con, dạy lời Chúa cho con và cũng làm gương tốt cho con mình về cái nếp sống tin kính Chúa. Không cha mẹ nào có thể dạy con nên người nếu không làm gương tốt cho con. Những gì chúng ta nói với con, dạy cho con cũng sẽ trở thành vô ích nếu chúng ta không sống làm gương về những gì chúng ta dạy. Đã có những em thanh thiếu niên nói như thế này: ba má của con đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, ba má của con làm việc này việc kia ở trong nhà thờ, nhưng ở nhà thì con không thấy đức tin thật nơi ba má của con. Ba má con cũng lo lắng, cũng lầm bầm, cũng oán trách, cũng cay đắng và cãi vã với nhau, cũng dễ dàng nổi giận với nhau và dễ dàng nổi giận với con. Nếu tin Chúa là như vậy thì con không muốn tin Chúa. Con không muốn có đức tin giống như ba má của con. Thưa quý ông bà anh chị em, ước mong đó không phải là một ai trong chúng ta. Bởi vì những người cha, người mẹ không làm gương cho con như vậy, dĩ nhiên không ảnh hưởng đức tin nơi Chúa cho con, mà trái lại, có khi chính họ là những người đẩy con mình đi xa khỏi Chúa. Có một câu chuyện kể lại rằng, có một người hỏi một vị mục sư nọ rằng, ông thường dùng bản Kinh Thánh nào, bản New King James hay là bản NIV? Vị mục sư trả lời, I use MNV. Người kia thắc mắc, what's MNV? Và vị mục sư trả lời rằng, MNV is my mom's version. Người kia tỏ ra thán phục, wow, mẹ có một sư, một học giả Kinh Thánh, một người phiên dịch Kinh Thánh sao? Và vị mục sư ôn tồn trả lời rằng, no, cái bản dịch Kinh Thánh của mẹ tôi chính là đời sống của mẹ tôi. Tôi học Kinh Thánh qua chính đời sống, làm theo lời Chúa của mẹ tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, dù cho chúng ta có dạy bảo con mình về Kinh Thánh, về lời của Chúa như thế nào đi nữa, nhưng nếu cha mẹ không sống theo lời Chúa dạy, thì tất cả những gì chúng ta nói với con của mình cũng chỉ là vô ích. Có lần tôi đã thưa với quý ông bạn chị em về ba cách để dạy con mà người ta đã đúc kết được. Quý ông bạn chị em còn nhớ không ạ? Cách tốt nhất để dạy cho con của chúng ta đó là làm gương cho con. Cách thứ hai là làm gương cho con. Và cách thứ ba cũng là làm gương cho con. Vì vậy mà thưa những bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ, hãy dạy con mình lời Chúa, hãy dạy con mình nếp sống theo lời của Chúa dạy, và cũng hãy làm gương cho con. Tôi tin quý bà, quý chị em đã và đang làm điều đó. Hãy tiếp tục thiên chức cao quý đó cho con cái của mình. Hãy dạy con mình lời Chúa, hãy hướng dẫn con mình đi trong đường lối của Chúa ngay khi con mình còn bé thơ. Và cả cho đến khi con của mình đã lớn lên rồi, xin hãy tiếp tục nhờ cậy Chúa, khuyên dạy lời Chúa cho con và cầu nguyện cho con. Quan trọng là hãy làm gương cho con mình về đức tin nơi Chúa và nếp sống đạo theo lời của Chúa dạy. Xin Chúa cho quý bà, quý chị em kinh nghiệm được niềm vui, phước hạnh của người mẹ như chính mẹ của vua Lemuel. Kinh nghiệm được niềm vui và phước hạnh như chính bà Eunice là mẹ của mục sư Timothy. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm đó là phước hạnh của người mẹ Cơ Đốc. Thưa những người làm con, là con thì mỗi chúng ta phải biết ơn cha mẹ mình, phải ghi ơn cha mẹ mình. Đó là mạng lệnh của Chúa. Ở trong câu 28 của Châm Ngôn 31 cho chúng ta thấy. Bổn phận của con cái là yêu thương cha mẹ. Có người đã dùng từ family để diễn tả cái câu nói của con cái dành cho cha mẹ. Father and mother, I love you. Thưa cha mẹ, con yêu cha mẹ. Chúng ta yêu cha mẹ bởi vì ngoài Chúa ra, không ai yêu chúng ta bằng cha mẹ của mình. Khi thật lòng yêu thương cha mẹ, thì chúng ta sẽ không làm điều gì khiến cho cha mẹ buồn lo. Nhưng trái lại, chúng ta luôn tìm cách để làm cho cha mẹ vui lòng. Ở trong Châm Ngôn 31, cho chúng ta thấy, người mẹ có phước hạnh Chúa ban cho. Câu 25, nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười, cho thấy lời hứa chắc chắn rằng người phụ nữ cho dù trong cuộc sống hiện tại có khó khăn, vất vả, cực nhọc như thế nào, nhưng nếu quý bà, quý cô, quý chị em biết vâng phục Chúa theo tinh thần Châm Ngôn 31 và nhờ cậy Chúa, thì chắc chắn quý bà, quý chị em sẽ kinh nghiệm phước hạnh thật sự Chúa ban cho với niềm vui tuôn trào. Ở trong câu 28, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng. Chắc hẳn niềm vui và hạnh phúc lớn lao đối với bất kỳ người vợ, người mẹ nào, đó là được chồng và các con mình yêu thương, cảm kích và khen ngợi, phải không ạ? Và ở trong câu 31, hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong các cửa thành. Điều đó nghĩa là bất kỳ ai, đặc biệt là những người mẹ mà kính sợ Chúa và sống với những cái phẩm chất của người vợ, người mẹ Cơ Đốc mà Chúa dạy, thì chắc chắn sẽ nhận lấy kết quả phước hạnh. Khi nhìn thấy gia đình của mình hạnh phúc ở trong Chúa, khi nhìn thấy các con của mình trưởng thành và bước đi trong đường lối Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, hết lòng phục vụ Chúa, cuộc đời của các con mình được phước và được đảm bảo sự sống đời đời cho linh hồn. Tôi muốn nói với những người chồng, với những người con, hãy dành lời khen thật lòng với vợ, với mẹ của mình về những điều tuyệt vời mà họ đã dành cho mình. Lời khen của chồng, của các con dành cho người vợ, người mẹ là cái động lực. Nó khiến cho người vợ, người mẹ như có thêm năng lượng để làm tốt hơn cái thiên chức làm vợ, làm mẹ. Khi vợ của mình, khi mẹ của mình chuẩn bị cho mình những cái bữa ăn ngon, hay là đảm đang thu xếp việc nhà đâu vào đó, quý ông chồng có dành cho vợ mình cái lời khen ngọt ngào nào không? Những người con có bày tỏ với mẹ mình những cái lời khen và cảm ơn mẹ mình không? Tôi tin chắc rằng, ở trong mắt, ở trong lòng của bất kỳ người con nào, mẹ của mình luôn là người đẹp nhất, Mẹ của mình luôn là người nấu ăn ngon nhất. Mẹ của mình luôn là người yêu thương mình nhất. Thấy không ạ? Hãy bày tỏ những cảm kích đó với mẹ của mình. Đối với tôi, má của tôi luôn là người nấu ăn ngon nhất. Cho đến bây giờ má của tôi đã 86 tuổi, nhưng vẫn nấu ăn ngon như vậy. Gần 15 năm qua, tôi không được sống gần má của tôi. Nhưng mà mỗi lần tôi được về thăm nhà, má tôi luôn muốn tự tay nấu ăn cho tôi. Và tôi cũng thích được ăn những cái món ăn má tôi nấu. Bởi vì không ai biết khẩu vị và sở thích của tôi bằng má của tôi. Một trong những cái món ăn in đậm trong tâm trí của tôi từ khi còn thơ ấu cho đến bây giờ là những cái chiếc bánh ú. Má tôi hay làm bánh ú bởi vì bà biết tôi thích ăn. Mỗi khi về nhà, má tôi đều gói bánh ú. Những cái chiếc bánh giản dị nhưng gói đầy tình thương và nỗi nhớ. Tôi muốn nói với má của tôi rằng, má ơi, má nấu ăn rất là ngon, con rất là thích. Con cảm ơn má. Và tôi cũng muốn quý ông bà anh chị em hãy nói những lời đó với chính người mẹ của mình. Hãy bày tỏ lòng yêu thương, hiếu kính với mẹ của mình. Lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 1 đến câu 3 chép rằng, hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ của mình ở trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Đây là một trong những điều răn mà Chúa muốn chúng ta phải vâng giữ, tôn trọng, yêu thương, hiếu kính cha mẹ của mình. Điều răn này rất là đặc biệt vì có kèm theo lời hứa phước hạnh nữa, đó là được sống lâu trên đất. Chữ sống lâu trên đất ở đây có thể hiểu là được Chúa ban cho một đời sống phước hạnh. Bởi vì có nhiều người sống lâu nhưng mà bất hạnh. Vì vậy mà muốn Chúa đẹp lòng và chúc phước thì chúng ta phải luôn tôn trọng và hiếu kính cha mẹ của mình. Ai cũng có mẹ. Vì Chúa dùng người mẹ mang nặng để đâu? Để chúng ta ra đời. Chúa dùng người mẹ để cực nhọc nuôi nấng, chăm sóc chúng ta lớn lên với cái tình yêu mà không một người nào trên thế gian này có thể sánh được. Chúa dùng người mẹ để dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta trưởng thành. Chúng ta phải tạ ơn Chúa và biết ơn mẹ của mình. Chúng ta phải vâng lời Chúa mà tôn trọng, hiếu kính người đã sinh thành dưỡng dục mình. Tôi muốn trong giờ này, những người làm con, hãy thưa với mẹ mình: cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Thank you, Mom. I love you. Tôi muốn những người làm chồng, hãy nói với vợ của mình rằng: cảm ơn em là người mẹ tốt, người mẹ tin kính Chúa của các con của anh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn là người con hiếu thảo đối với cha mẹ mình. Không chỉ trong những dịp đặc biệt, nhưng mà mỗi một ngày trong đời sống. Và nguyện xin Chúa ban cho quý bà, quý chị em ngày hiền mẫu đầy niềm vui và ý nghĩa bên con cháu của mình. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lời Chúa yêu dấu, cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa cho chúng con học biết về thiên chức và trách nhiệm của người mẹ Cơ Đốc. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi quý bà, quý chị em chúng con nhờ cậy Chúa, vâng lời Chúa để thi hành thiên chức cao quý Chúa ban là những người vợ, người mẹ theo lời Chúa dạy. Để quý bà, quý chị em chúng con là nguồn phước cho gia đình của mình, dạy dỗ con cái trong đường lối của Chúa và cầu nguyện cho con cái của mình. Chúng con cầu nguyện xin Chúa chúc phước trên những người mẹ Cơ Đốc luôn được mạnh khỏe, đầy niềm vui bên con cháu của mình và thỏa lòng ở trong Chúa. Xin Chúa cũng nhắc nhở chúng con biết luôn vâng lời Chúa để hiếu kính, để kính trọng, để yêu thương mẹ của mình, làm cho mẹ của mình được vui lòng. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.